Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2001. Như thường lệ, sáng sinh nhật chúng ta câu hỏi dẫn đường Chùa Vĩnh Nghiêm để học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 24, hôm nay là kỳ thứ 25. Mà hôm nay là ngày rằm tháng 3 âm lịch, là đúng vào cái ngày mà Hòa Thượng Viện Chủ chủ trì Chùa Vĩnh Nghiêm viên tịch 100 ngày. Nói năm nay là hôm nay là ngày cúng tuần bất nhật của cố Hòa Thượng. Thành ra tôi đề nghị đại chúng là mình để một cái phút, những cái giờ phút mà cái tâm an lành, trong sáng, thanh tịnh của chúng ta đã hướng về Hòa Thượng, để cúng dường Hòa Thượng. Mà cái cúng dường mà thiết thực ở trong đạo Phật đó, thì tôi vừa nêu lên bảng để đại chúng để ý. Cúng dường cho 10 phương chư Phật cũng nên lấy cái phẩm vật đó, cái công đức đó mà cúng dường, mà làm cái phẩm vật cúng dường cho 10 phương chư Phật, thì cái đó phước đức lớn lao vô cùng vô tận. Nó đem lại cái hiệu quả cho con người đệ tử Phật, một sự an lành, sự thanh tịnh, sự thanh thoát ở cõi đời này. Bây giờ đây, hôm nay là cái ngày bất dịch của cố Hòa Thượng Thích Thanh Kiện. Tôi đề nghị đại chúng cũng đem cái 5 cái phần đó để cúng dường cho Hòa Thượng. 5 cái phần đó, trong kinh gọi đó là ngũ phần pháp thân. Lấy 5 cái phần đó để làm cái hương, để làm cái phẩm vật, làm cái hương để cúng dường. Đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến. 5 cái phần đó, nếu mà chúng ta đời sống của chúng ta mà có áp dụng, có thực hành, thì 5 cái phần đó nó thành ra hương hết. Trong những cái vật chất mà cúng dường thì nó gồm có sắc, thanh, hương, vị, thức, pháp. Nhưng mà đây là mình cúng bằng hương, chứ mình không cúng bằng sắc, bằng thanh, mình không cúng bằng vị, bằng thức, bằng pháp, mà mình cúng bằng hương. Hôm nay là lấy cái công đức giữ giới của chúng ta, mọi người phát Bồ Đề tâm tu học chánh pháp, hành chánh pháp, trong đó có giữ giới. Thế thì cái giới, những cái điều răn dạy mà ví dụ như của người tại gia thì 5 giới, tam quy ngũ giới. Người xuất gia thì thập giới, tha di giới, bồ tát giới và tỳ kheo giới. Tất cả cái đó nó trở thành ra một cái phẩm vật làm món hương, gọi là giới hương. Thì chúng ta giữ cái giới được ít, được nhiều, được toàn thành hay là không toàn thành, nó đều trở thành một cái thứ hương. Nó làm cho con người của chúng ta được an lành, được hạnh phúc, được thông tho. Còn mà không ấy, thì nếu mà chúng ta bị phiền não vô minh che lấp, để làm cho cũng giống như là con người của chúng ta nó không còn thông tho, không có cái thông tho, mà thậm chí là cái đau buồn, cái bực bội đó nó biến thành cái chất hôi nhơ nữa. Vì vậy mà cái người mà có giữ giới thì kinh điển Phật gọi đó là giới hương. Cái thành phần thứ hai là định. Định nó tức là mình có chánh niệm, mà chánh niệm thì nó đi tới chánh định. Một người đệ tử Phật mà có học, có chánh niệm và có chánh định thì mình hạn chế được cái lỗi quấy của thân, như là sát đạo dâm, của khẩu, như là nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thơ dịch, nói lời hung ác, của ý, những ý nghĩ về tham, về sân, về si. Thành ra là cái người mà có tu định đó, có chánh niệm, có tu định đó, thì là mình hạn chế được, mình dứt trừ được cái lỗi của ba nghiệp. Do vậy cho nên là mình có được phần cái định nào, nó trở thành ra một cái thứ hương thôi, gọi đó là định hương. Cái phần thứ ba là tuệ. Tuệ là trí tuệ, là bát nhã ba la mật. Trong cái quá trình tu tập của Tam Vô Lậu Học là giới định tuệ, thì giới hương, định hương là dữ liệu để mà hoàn thành cái tuệ. Tu giới để làm cho có được định, có được chánh niệm, có được định. Mà có định là để nó phát sinh ra cái trí tuệ. Mà khi đã có trí tuệ thì mới có khả năng nhận thức chân lý, mới phân biệt được tà, chánh, chân, ngụy, thiện, ác, thị, phi, nhân, ngã, bỉ, thử, vân vân. Thành ra cái trí tuệ là rất là cần thiết, là cái đỉnh cao, nó là cái quả trái, nó là cái quả. Mà còn giới về định đó, giới học định học á, là nhân, bồi dưỡng cái nhân tốt thì sẽ hoàn thành cái quả tốt, nó sẽ thành ra cái quả trái ngon. Cũng giống như mình là gieo trồng dùng ghen cái cây tốt thì nó sẽ có cái trái ngon. Thế thì giới định tuệ Tam Vô Lậu Học nó trở thành ra hương, vì nó làm cho con người đệ tử Phật không còn cái nhiễm ô, cái nhiễm uế của phiền não vô minh, nó làm cho mình đau khổ nữa. Vì vậy mà Tam Vô Lậu Học nó biến thành ra giới hương, định hương, dĩ tuệ hương. Hai món sau đây này để ý là giải thoát hương là cái gì. Giải thoát hương là cái công đức tu hành giới định tuệ để làm cái điều kiện để mình gột rửa, mình tẩy trừ những cái sai lầm, cái tư hoại. Chúng sinh mà bị luân hồi đau khổ ở trong lục đạo đó là do kiến hoặc và tư hoại. Mà tư hoặc đó thì tôi nói tới đây là có nhiều vị biết là tư hoặc là cái gì đó. Tư hoặc tức là tham, sân, si, mạng, nghi và ác kiến. Nếu mà chưa phân tích ra thì đó là 6 món: tham, sân, si, mạng, nghi. Nó là những cái thứ đó, nó triền miên ở trong tâm khảm của mọi người. Nó trở thành ra một cái thứ ưu tư, nó tiềm phục ở trong tâm khảm con người. Cho nên gọi nó là tư hoặc. Nó sai lầm mà sai lầm triền miên, không có lúc nào là không có nó. Tất cả những cái nghĩ lợi, những cái tư duy, nếu ta không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống được chánh pháp thì cái nghĩ lợi, cái tư duy của cái người thường đó mà, thường nhân kia chúng ta không chỉ biết tu mà, thì toàn là tư hoặc không. Tức là không tham thì không, không sân thì si, không si thì mạng, không mạng thì nghi. Mà từ cái tham sân si mạng nghi nó nảy sinh ra những cái thứ nhấm nhóc, trội tượng, là phẫn, là hận, là phú, là não, là tật, là sang, là cuốn, là xỉm, là hại, kiêu, là vô tàm, vô quý, là điệu cử, hôn trầm, là bất tính, giải đại, là phong vật, phát niệm, là tán loạn, bất chính kỳ. Thế thì tất cả những cái đó đều là tư hoặc và con đẻ nhánh lá trồi tuột của tư hoặc. Tức là những cái thứ tâm vô và tâm sở thuộc về cái loại phiền não. Cái đó nó gọi đó là giải thoát, giải thoát trì kiến, giải thoát hương. Tức là sao tu tập để phải dẹp bỏ những cái đó, phải dẹp bỏ được những cái căn bản phiền não, những cái chi mạc phiền não. Nó làm cho tâm hồn nó thanh tịnh, không còn nhiễm ô, không còn những cái nguyên nhân đau khổ nữa. Thành ra cái giải thoát đó, tức là diệt trừ được cái tư hoặc đó, ta gọi đó là giải thoát thôi. Nó biến thân tâm ta trở thành một cái chất liệu thơm tho, kinh an, giải thoát. Vậy thì giải thoát đó là tư hoặc ở trong tâm giới. Rồi giải thoát tri kiến hơn. Giải thoát tri kiến là gì? Tức là hàng ngày chúng ta không có tu học thì cái tri kiến của chúng ta hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Chẳng hạn như thân kiến mình không hiểu được vấn đề tự ngã của mình đây là thế nào, mình từ đâu mà đến, do cái gì mà sanh, rồi mình tùy theo cái tín ngưỡng của mỗi dân tộc, của mỗi tôn giáo, mà người ta hiểu mỗi người, mỗi cách, mỗi kiểu khác nhau. Là cái hiểu cách, mỗi cách mỗi kiểu đó, mình suy ra chân lý thì nó không có chân lý. Hiểu lầm như vậy về bản thân con người thì ta gọi đó là thân kiến. Rồi vấn đề con người chết rồi đi đâu, chết rồi bất hẳn, hay chết rồi rồi quá kiếp các bụi, quá kiếp thành mình rồi trở thành các biểu, có phải gì vậy, chi vậy chăng? Vậy là mất hẳn chăng, hay là còn hẳn chăng? Mà mình không giải quyết được vấn đề đó thì thuộc về mình là cái kiến hoặc thứ hai, gọi là biên kiến. Mà giải quyết được vấn đề đó, hiểu rành rõ, có đức tin, nhận thức có tin tưởng, thì gọi đó là giải thoát tri kiến. Rồi tà kiến, tà kiến là một thứ tri kiến. Tri kiến sai lầm, tin đủ thứ, tin thủy quan hà bá tí phủ đồng dành thiên lôi địa mẫu, tin thần gió thần mây thần sấm thần sốc mẹ sanh mẹ độ, và tất cả những cái thần thánh lan nhanh, kể cả tin ở nơi địa ngục có Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Thượng Vương, Tống Đế Vương, cho tới Thập Điện Minh Vương, những cái tin đó theo đạo Phật đều là không cung, đều là tà kiến hết. Tin ở trên mây nó có Ngọc Hoàng Thượng Đế, nó có Nam Tào Bạch Đẩu, nó có Nam Cực Tiên Ông, có Thái Thượng Lão Quân, vân vân, giống như chuyện Phong Thần hay là chuyện Tây Du nói, đều là do tưởng tượng của con người, của dân sĩ, của nghệ sĩ mà không có thật. Cho nên nếu mà mình lỡ mình tin như vậy đó là thuộc về tà kiến. Mà giải phóng được cái đó, giải phóng được cái ý nghĩ sằng chiêng vô căn cứ đó thì gọi đó là giải thoát tri kiến hơn. Mình giải thoát được cái tri kiến, tức là mình nhận thức có chân lý dựa trên sự thật, và nó đem lại cái kết quả sự thật trong cuộc sống của mình. Làm được việc đó gọi là giải thoát tri kiến, nó thành ra một món hương. Rồi kiến thủ, bảo thủ ý kiến trong tất cả trong chúng ta, nếu mà chúng ta không học thì chúng ta bảo thủ ý kiến dữ lắm, chấp nghề dữ lắm, mà có những cái chấp là hoàn toàn không có chân lý gì hết, tùy theo đạo, tùy theo cái đức tin của mình, tùy theo cái những cái người xung quanh mình, những người bạn của mình. Ví dụ như là người đệ tử Phật, rồi những người xung quanh mình mà có cái kiến giải tu học chánh pháp giống nhau á, thì bạn của mình gọi là thiện hữu tri thức của mình, sẽ giúp đỡ mình, hỗ trợ cho mình về học Phật, hiểu Phật và hành theo giáo lý Phật đúng, thì gọi là thiện hữu tri thức. Ngược lại, người bạn của mình mà nó thuộc về ngoại đạo, thuộc về tà kiến, mà mình lân la những người đó thì những người đó cũng truyền đạt cho mình những cái tri kiến mà không có chân lý gì hết, vậy mà mình vẫn bảo thủ theo cái tri kiến đó. Thế thì là gọi đó là kiến hoặc. Mà giải phóng được, nhận thức được cái tri kiến đó, phân biệt được tà chánh chân ngụy, để thấy được chân lý, không còn sai lầm nữa, thế thì cái tri kiến đó gọi là giải thoát tri kiến. Lúc bây giờ nó thành ra thứ hương, cái thứ mà nó làm cho con người nhẹ nhàng, khoan khoái, thảnh thơi, sinh an, tự tại. Cái thứ năm của tri kiến là giới cấm thủ. Có bao nhiêu người trong chúng ta nếu không học kỹ, chúng ta giữ giới một cách sai lầm, không phải là cái nhân của giải thoát giác ngộ. Vậy mà chúng ta vì cái khổ vì nó, cái khổ vì nó mà không có giải thoát giác ngộ gì hết. Thì như thế gọi nó là kiến hoặc, tức là sai lầm về cái nhận thức và cái hiểu biết. Mà bây giờ đây là mình giải thoát được, mình bồi dưỡng trí tuệ, mình giải thoát được cái tri kiến sai lầm đó, người ta gọi là giải thoát tri kiến. Tôi nói ví dụ một cái dễ dàng thôi, chẳng hạn như trong cái dịp lễ Thanh Minh vừa qua thế này, có những người ăn chay trường rất là kỹ, nhưng mà cái ngày Thanh Minh đó là vì cha, vì chồng, vì con, vì cháu đi mua thịt quay, đi mua gà mấy ký thịt quay, mấy ký tôm càng, mấy ký gà để luộc nấu đem ra ngoài mã cúng Thanh Minh, gọi là cúng Thanh Minh, mà cứng rồi mình không có ăn, rồi đem về lại rồi phải đi tìm con cháu đứa nào ăn mà cho, tìm nhà nó không có ở nhà để cầu chửi cho nó hết. Tao đem đồ cho nó ăn gì mà nó đóng cửa nó đi. Thế là mình cúng Thanh Minh chỉ thêm phiền não cho mình, chỉ tốn tiền, tốn công, tốn của, rồi thêm phiền não cho mình. trong khi đó mình ăn chay trường rất kỹ, chén mà phải lấy chén mới dùng cũ là, chứ còn chén mà trong sống á, tụi nó ăn mặn nó lại không ăn, không ăn mình chén đó. Thế thì là mình chỉ giới như kiểu vậy đó mà, ta gọi đó là giới công thủ đó nha. Cứ cực đó, làm coi hết sức là cực khổ khó khăn ha, để hy vọng được Phật thương, Phật độ, Phật chứng minh, Phật phù hộ, mà thì thật là cái giới công thủ đó không đem lại kết quả gì hết. Chưa kể là đem ra mã cũng không có ai mà mã hết. Nếu như cái ông mà mã vĩnh cửu thì mình lập bàn thờ trong nhà để làm gì? Mà nếu đã lập bàn thờ trong nhà rồi cần cúng thì ta cúng trên bàn thờ đã là thái quá rồi. Còn đây lại là phải đem ra tại mã mới cúng là sao? Thế là nó sinh ra một thứ tà kiến, một việc nhỏ vậy thôi mà nó vừa tà kiến nó vừa kiến thủ, nó vừa giới cấm thủ đủ thứ. Thế thì là một cái người đệ tử Phật sẽ phải học giới, biến nó thành ra giới hương định, biến nó thành ra định hương huệ, biến cái tuệ nó thành ra tuệ hương, biến cái kiến hoạch nó thành ra là giải thoát hương, biến cái tư hoạch nó thành ra là giải thoát hương, biến cái kiến hoạch là nó thành ra giải thoát tri kiến hương. Thế thì năm cái đó trong đạo Phật gọi là ngũ thần pháp thân. Người nào mà nghe là học mà hành và đúng rồi đó thì chúng ta có thể thể nhập với cái pháp thân thanh tịnh vốn có của ta, vì chúng ta không có sai lầm về kiến hoặc và tư hoặc, mà chúng ta có giới của định của tuệ. Cho nên năm cái đó quan trọng lắm. Bây giờ đây là mình lấy cái bài đó ha, cái bài đó thường thường là trong chùa nó cũng lấy cái bài đó mà cúng Phật đấy, đốt ba cái nhang cầm lên, giới hương, định hương, giới tuệ hương, giải thoát kỳ kiếm hương, quang minh vân đài, biến pháp giới cúng dường, thập phương chư thánh hiền, nam mô hương dân cái Bồ Tát. Tức là mình lấy năm cái Phật mà mình làm hương để mình cúng Phật. Ở đây bây giờ chúng ta lấy giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát kỳ kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới cúng dường, hòa thượng diện chủ thích tinh kiếm, được cao đẳng bậc quốc, cực giảng tây phương hương dân cái Bồ Tát, là cúng dường hòa thượng. Vậy là đề nghị đại chúng, nếu mà bằng lòng cúng là niệm nam mô như tập hợp đây, nam mô a di đà phật. Tôi cho rằng là mình cúng dường như vậy rất có ý nghĩa, mà các hòa thượng cúng thì cũng vậy thôi, cũng phải niệm cái bài đó và cũng cúng như vậy, chứ còn cúng đồ ăn thì không có đâu. Nếu mà ăn thiệt thì là đem lên rồi mà hòa thượng hay là tổ sư nào đó mà ăn thiệt là dưới này con cháu nó chạy không dám ngó lại cái chùa. Mà cúng bằng năm phần pháp thành đó tự mình có lợi, và hòa thượng rất, tổ sư thân nhân của mình rất thương mình, là vì mình cùng đi một con đường với các vị tiền bối, các vị đã đi cúng cái đó tốt lắm. Các vị đang học cái bài đó cúng bằng cái đó, cúng bằng năm pháp thành, biến nó thành ra hương. Bây giờ chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm thứ 7, phẩm tứ tướng. Cái phẩm này thì Đức Phật dạy cho chúng ta bốn cái đức tướng mà chúng ta người đệ tử Phật cần phải có. Còn nó có bốn cái đức, bốn cái tướng cũng tức là bốn cái đức cần phải có. Có bốn cái đức này, có bốn cái đức tướng này thì trên đường tu tập của mình mới thẳng tắp mà đi, mới ngay đường mà tiến bước. Còn bằng mình không có bốn cái đức tướng này đó thì giống như là con đường mình đi mà mình không có cái quả đồ, không có cái la bàn thì mình đi rất là dễ đi lạc đường, đi lệch hướng. Cho nên học cái phẩm này là để ý bốn cái đức tướng mà người đệ tử Phật phải có. Lúc bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp: Đại Bồ Tát muốn chuyển dương chánh pháp, huấn đạo chúng sanh, truyền thụ kinh Đại Bát Niết Bàn, cần có bốn cái điều kiện cách. Bốn điều kiện cách một cái đức tướng như thế này: một là tự chánh, hai là chánh tha, ba là vấn đáp linh hoạt, bốn là rành hiểu ý nghĩa nhân duyên. Muốn truyền ba chánh pháp cần có bốn cái điều kiện đó. Thế nào là tự tánh? Giả sử có vị tỳ kheo, tỳ kheo ni phát biểu rằng tôi có thể ôm khối sắt nóng đỏ giật vào lòng, tương thực có thể cháy thành tro, Lòng tin của tôi đối với giáo nghĩa trong 12 bộ kinh của Phật dạy không hề giảm sút và có ý niệm nghi ngờ. Như vậy là tuổi tánh là cái điều thứ nhất là phải bồi dưỡng xây dựng cho mình một cái đức tin. Mà cái đức tin thông thường là tôi đã nói nhiều lần, mình phân tích thì phải nó có 6 cách. Cái đức tin thì trên đời này họ không có ai là không có đức tin, và mọi người cũng đều cho rằng là cái đức tin của mình là đúng. Bởi vì người ta cho là đúng, người ta mới là đặt hết cái đức tin, cái lý tưởng của người ta vào đó. Do vậy cho nên vấn đề này cũng khó nói lắm, khó nói lắm. Mình chê người ta thì mình chê cũng không được đâu. Mình chê người ta thì người ta cũng chê mình vậy. Mình chê người ta là mê tín là gì đó, người ta cũng nói mình là mê tín gì đó. Ta nói ngược lại nó có khác. Chỉ có cái điều là cái đức tin của đạo Phật đó, là nó có cái tiêu chuẩn để mà mình làm cái chứng để mà mình theo. Đó là tính tự, tức là tin cho mình. Tính tha là tin đó là cái đức Phật, mười phương chư Phật, lời dạy của Phật, của mười phương chư Phật, của chân lý, của vũ trụ vạn hữu khách quan. Tính tha là tính vậy đó. Tin Phật, có Phật, tin mười phương chư Phật, lời dạy mười phương chư Phật, chánh pháp của chư Phật, của mười phương chư Phật, và tin ở nơi cái vận hành là cái chân lý của vũ trụ khách quan. Thế gọi là tính tha. Dựa trên cái vũ trụ khách quan, sự vận hành đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà so sánh, coi có lời dạy của Phật có phù hợp với cái chân lý, cái sự thật của cuộc đời hay không. Nếu như lời dạy của Phật mà nó hối kiểm với cái sự vận hành, sự sinh diệt, diệt sanh, sự thành trụ hoại không, sự sinh trụ di diệt, sự sinh lão bệnh tử của kiếp con người, của cuộc đời mà không trúng gì hết, thế thì cái tính tha đó không nên tin rồi. Do vậy trên cái đức tin của người đệ tử Phật là tin tự, là phải tin bản thân của mình, là mình có khả năng thành Phật. Mình có quyền chuyển hóa tâm linh của mình từ phiền não của mình đau khổ để thành ra giác ngộ giải thoát niết bàn. Từ cái địa vị phàm phu có thể thành ra cái địa vị vô thượng chánh biết tri giác như Đức Phật Thích Ca đã từng làm được. Tin như vậy là tin tự. Và tin cái chân lý của vũ trụ vô thường khổ vô ngã bất tịnh của cuộc đời, Đức Phật dạy như thế, đúng không? Đúng. Mà đúng nó có ăn với cái sự vật diễn biến của vũ trụ vạn hữu không? Khi mà phối hợp lại, thế thì núi sông đất liền trời tăng men, nước cỏ cây hoa lá thì luôn luôn ở trong cái quá trình như thành trụ hoại sông sanh trụ gì việc. Cho nên Đức Phật nói vô thường là đúng, vô ngã bất tịnh là đúng. Thế thì là tính tha, là phải tin như vậy. Nói theo cái duy vật triết học Bác Lê gọi là tin, nó phải có cơ sở, phải biện chứng cho được. Thì gọi là duy vật biện chứng. Dựa trên cái cơ sở, dựa trên cái lý tưởng của mình, cái học thuyết của mình đưa ra, nhưng mà phải dựa trên cái khách quan của vũ trụ vạn hữu. Chừng nào mà cái hiểu biết của mình mà nó ăn, nó phù hợp với cái sự vận hành của vũ trụ vạn hữu, thì cái đức tin đó là đức tin có giá trị, phải gọi là biện chứng. Dựa trên cái hiện tượng vũ trụ khách quan cùng với cái đức tin, cái lý thuyết của mình học, mình hành đưa ra mà nó phù hợp, thế thì nên tin. Tin như vậy là gọi là tính tha. Chứ còn tôi có nghe tôi chịu không có nổi. Người ta giảng cái kiểu kỳ cục quá, người ta giảng cái đức tin kỳ cục quá, ta bảo cái là chỉ tin thôi à, tin ơi cái ông đó vậy. Người ta cách nghĩa cái kiểu gì mà bạn, nếu bạn là người lạc lối trong đêm đen giữa rừng thẳm mênh mông mà bạn không có ánh đèn thì bạn sẽ khổ sở như thế nào, bạn đau khổ chừng nào, bạn sợ hãi tới cỡ nào. Nhưng mà nếu như mà ai đó đem cho bạn một cái đèn thì bạn sẽ thấy sung sướng như thế nào, bạn sẽ hạnh phúc như thế nào, bạn sẽ vui mừng như thế nào, là tất nhiên là bạn sẽ sung sướng lắm rồi. Vậy thì cái người mà là đem con đèn cho bạn đó, là bạn nên tin cái người đó. Người đó là ông thần đó, ông thánh đó, nên tin ông thần đó. Thì tôi tin như vậy, họ tin cỡ vậy thôi. Thì nó kỳ cục quá. Tất nhiên là tin cái ngọn đèn không có được. Tôi dạy trong đó, nên là mừng ra. Thế thì ngọn đèn đó là cái ông thần đó, Không phải vậy đâu. Ngọn đèn đó không phải là ông thần đâu. Đại để là tôi nghe rồi đó, có nhiều cái chứ là nhiều lắm, nhưng mà đều mình không phân tích gì của ông ta chứ. Người ta lý luận cho mình áp đảo. Còn ví dụ như là cái đạo Phật của ta mà bảo tin Phật á, không phải tin Phật đâu nha. Tin ông Phật làm gì mà tin ông Phật để chúng ta được cái an lành hạnh phúc đó, không phải là do ông Phật. Tin lời Phật dạy, tin rằng ông Phật là cái bậc giác ngộ, điều đó ta tin. Mà rằng ông Phật giác ngộ là giác ngộ cái gì? Giác ngộ nhận thức được chân lý, được cái điều mà ông dạy ra. Ta mới đem ta phối hợp với cái sự vận hành của vũ trụ, nó phù hợp chân lý. Do vậy cho nên ta tin trọng Phật, ta được loại lại. Và đi sâu hơn một lần nữa đó, cái lời dạy của ông Phật nên biết rằng cũng không phải của ông Phật. Chỗ đó đó, đạo Phật của ta cái đức tin là vậy là này. Tin Phật, nhưng mà nên biết rằng là chính ông Phật, ông cũng nói rằng là cái điều mà Phật dạy không phải của Phật, mà đó là một sự vận hành của vũ trụ vạn hữu, đó là chân lý của cuộc đời. Mà Phật là cái người đúc kết lại để nói ra. Vì vậy cho nên tin Phật tức là tin chân lý, chứ không phải tin Phật. Cho nên là cái đạo Phật nó có khác hơn cái đạo khác ở chỗ đó. Ai là cái người đi sâu vào đạo Phật để ý cái đó, để rồi nghe các cái đạo khác, cái đạo thuyết giáo không giống như đạo Phật của mình. Cho nên Đức Phật là 49 năm thuyết pháp rồi. Đức Phật nói rằng ta không hề có nói một chữ nào thuyết pháp 49 năm mà nói rằng ta không có nói. Tại sao là nói 49 năm vậy mà gọi là ta không nói? Phủ nhận chi? Tại sao phải phủ nhận, phải chối vậy? Không, mà chối. Nhưng mà tại vì là ta nói đấy, là ta nói cái sự thật của cuộc đời, chứ không phải là cái đó của ta. Ví dụ như ta nói vấn đề là vô thường, sự vật là vô thường, cái đó không phải của ta. Tại vì sự vật luôn luôn trong cái quá trình diễn biến, sanh tụ gì mà mọi người không biết, đam mê cho nó là thường, cho nó là thật, rồi đau khổ chớp mắt đòi cho nó còn mãi. Do vậy cho nên ta là cái người nhận thức được chân lý, ta thấy không thể mong chờ trông đợi cầu nguyện dân sinh cho nó còn mãi được, mà nó phải trải qua sanh tụ gì, thậm chí nó phải trải qua thành tụ hoại không. Mà cái đó không phải của Như Lai nói, mà là nó là cái chân lý của vũ trụ. Cho nên là Đức Phật thì chẳng qua là chỉ bài cho mọi người, Như Lai là cái người giác ngộ nhận thức được chân lý đó, chứ không phải của Như Lai. Do vậy cho nên tin Phật không có nghĩa là hãy tin Phật rồi phải lại Phật, tôn thờ kính Phật, để rồi Phật thương, Phật cho, Phật giúp cái gì, không có. Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc của đạo Phật. Phật giúp cho mình hiểu được cái chân lý, mình thấy được chân lý vô thường, để mình đừng đam mê, đừng lưu luyến, đừng bảo thủ, đừng cố chấp. Vì cố chấp cũng không được, cố chấp chỉ trong đau khổ mà thôi. Cho nên phải học cái chân lý vô thường để được giải thoát. Thế thì giáo lý vô thường đó, Như Lai nói đó, nhưng mà kỳ thật không phải của Như Lai. Cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi thấy vô cùng sâu sắc của Đức Bổn Sư của chúng ta. Bằng cách nào khác người ta bỏ tin cái ông của người ta đấy. Cái ông của người ta tin đó là ông đó là vạn năng. Nó tin ông đó là ông đó làm cho hết mọi việc, mọi thứ đều là do ông đó. Tin gì không được, không trúng đâu. Cho nên tính tự là tính tha, là tính nhân tính quả. Nhân quả là chân lý của cuộc đời. Dầu Phật dạy nhân quả đấy, nhưng mà không phải của Phật. Anh mùa xuân mà anh gieo hạt, anh cài bừa, anh gieo hạt, anh trồng mì, trồng khoai, thì sau 3 tháng qua mùa hạ, mùa thu, anh sẽ có lúa, có khoai anh gặt. Hôm nay anh trồng chôm chôm tóc, anh trồng sầu riêng, thì 4 năm nữa anh có sầu riêng, có được chôm anh bán à. Bây giờ anh đi là lấy gạo, anh do anh nấu cơm, anh bấm nút nồi cơm điện ha, thì nửa giờ hồ sau anh có cơm ăn. Nhân quả là vậy đó. Bây giờ anh chịu khó anh làm lụng, bỏ tiền lên mua vải may áo ha, thì là mốt anh có áo mới mà. Cái tiền bỏ tiền mua vải may áo là nhân, anh đi làm lụng để có ra tiền là nhân. Và trong cái quá trình mua vải là nhân, mà cái ngày thứ ba mình có áo mặc là cái quả. Và quả đó là do cái nhân của mình làm ra, chứ không có trên trời rơi xuống được. Cho nên vấn đề tinh nhân quả là tinh chân lý của vũ trụ, chứ không phải là của Phật Thích Ca. Cho nên đừng có lại Phật Thích Ca bằng cái kiểu gian sinh cầu nguyện, rồi ông là một đấng nghĩa là tài tình, là toàn năng toàn trí, cứu giúp tất cả cho mọi người, làm lụng thay thế tất cả cho mọi người, giống như là án của rị ma, của rị cô rô bà ha, nghiêm ra về rồi là hoàn thành mọi việc cho đệ tử mình. Không có, Như Lai chúng tôi không chơi chỗ đó. Cái điều đó nói láo, Như Lai không chịu. nghĩa là không có khả năng làm gì đâu. Cho nên là tinh nhân tinh quả, tinh tự chúng ta tinh nhân tinh quả, và tinh sự tinh lý. Cái chữ tinh sự lý này là tôi nói hoài vậy mà có người không dễ gì nghe đâu. Tinh sự là này, tức là cái hiện tượng nè, cái bông này mà người ta nói rằng ở trong này là nó là đủ thứ trong đó rồi. Giáo lý nhà Phật gọi là một là tất cả, nghĩa là trong cái bông này có mặt trời, có mặt trăng, có sao, có mây, có mưa, có nước, có đất, có gió, có lửa, có không khí, trong đó có con người, và cái gì trong vũ trụ này có là có trong cái bông này. À, thế thì cái bông này là dựa trên cái hình thức là hiện tượng sự vật, là một cái vật chất, một cái trong vô vàn của cái của vũ trụ. Vậy mà một là tất cả, có cái tất cả cái chất liệu gì trong vũ trụ đều có tương quan tương duyên trong này hết. Do vậy cho nên tất cả là một. À, rồi cõi ta bà mà mình gọi là cõi ta bà ở đây, khi nào mình đầy ấp tham lam giận dữ si mê cuồng loạn hồ nghi bất tính thì cõi này là cõi ta bà. Nhưng mà khi nào mà tâm hồn của mình là hoàn toàn trong sáng thanh thoát tự tại, xa lìa diễn ly tất cả những cái hỷ lạc ai cụ ai ô dục thân, xa lìa tất cả những dục vọng, thì cõi cực lạc là ở cái chỗ mà mình đang ngồi, đang ở, đang sinh hoạt này, gọi là pháp giới nhất chân bất nhị. Cho nên lý thì là bất nhị, mà sự thì cực lạc có, và ta bà rõ ràng như thế. Nếu điện não dù mình đẹp ấp không biết tu hành gì hết, không có chánh niệm gì hết, không có tu định giới định độ gì hết, thì rõ ràng là cái chỗ đang mình ở đây là ta bà, là ngũ trược ác thế. Mà nếu học giới hơn, định hơn, giữ tuệ hơn, giải thoát chi chứ hơn, thì cái cõi ta bà này nó biến thành hương hết, không có cái nào không hương. Do vậy cho nên người tu pháp môn tịnh độ giảng sanh cực lạc thì là tất cả đều là nhạc, luôn luôn là nghe nhạc trời. Đất thì nhìn đâu cũng trong sạch, cũng đẹp đẽ, cũng tốt đẹp, không có nhiễm ô, cho nên gọi là đất thì bằng vàng rồng. Là cái ý nghĩa vậy, là vì tâm thanh tịnh thì cõi nước sẽ trở thành thanh thanh tịnh, gọi là tinh nhân và tinh quả, tinh tự tinh tha, tinh nhân tinh quả, tinh sự và tính tinh lý. Cái chỗ đó là chỗ có nghe. Do vậy cho nên là các vị nào mà muốn thiền định là lấy cái đó. Cái mình nghe nó thấm thoáng, thấm thoáng, thoáng qua vậy mà mình chưa nhận thức kỹ thôi mà. Rồi lấy cái đó mà cứ mà tư duy, tư duy tìm hiểu hoài. Phối hợp bữa nay nghe bài kinh này, mốt nghe bài kinh nọ, bữa kia đọc bữa sách kia, lâu lâu cái rồi mình vận dụng lại, mình phối hợp lại, nó bừng ra, bừng sáng ra, mình hiểu rõ, không còn khó khăn nữa. Thế thì là cái tư duy của mình hàng ngày đó, nó giống như là cái công lao của con gà ấp trứng vậy. Con gà nó ấp trứng là nó ấp cái thời gian mà ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4 cho tới ngày thứ 20 chưa thấy gì hết. Chưa thấy gì hết, không có nghĩa là 20 ngày ấp đó không có công dụng, vẫn có công dụng đấy. Tới ngày thứ 21 rồi là bắt đầu là 8 giờ sáng xe mỏ ha, là 12 giờ trưa là bắt đầu nở là tới chiều là hết chỗ nha, ổ sinh ra. Thế thì cái việc tu hành của mình ấy cũng phải để ý như vậy, không phải là cái lúc tư duy mà mình chưa hiểu đó nó lại vô bổ đâu. Y như trạng thái gà tính vậy. Cho nên lấy cái đó mình làm cái đầu đề tu thiền. Chứ nếu mà không khéo mình đòi đi thiền đường này, thiền đường kia, thiền sư nọ, đi hoài đó mà. Đi hoài giống như gà bỏ ổ. Mới lên ấp ra được vài dầu hộ, tôi nói nghe kia có người này, ổ gà kia nó nở rồi, để tôi lại tôi hỏi con ấp sao mà nó nở. Bỏ đi lại gà kia nở hết là cái lơ láo đó. Ôi tôi nghe nói gà kia nó ấp, để tôi lại tôi hỏi con ấp sao. Tôi bỏ đi hoài thì cái trứng của mình nó cuối ủng nó trọi ra. Mãi ấp liên tục chứ đừng có bỏ ổ. Dù là 20 ngày không thấy nở gì hết, Nhưng mà có hiệu quả rồi nó sẽ nở, đúng thời tiết nhân viên nó nở. Cho nên tu thiền là vậy. Nhưng mà cái thiền mà tôi muốn nhắc lại là cái tư duy á, cái chánh niệm đó nó không phải là ngồi là nó gọi là tỏa thiền, mà đi thì nó gọi là hành thiền, rồi còn nếu mà cần nữa thì ngoại thiền cũng không có sao. gian dẫu nằm dưới bóng bóng cây mát nào đó mà tư duy tỉ lức mời. Cho nên là muốn hòa, muốn quân đạo chúng sanh truyền độ kinh Đại Bát Niết Bàn thì cần có bốn cái điều kiện là tự chánh, là chánh tha, vấn đắc, tùy cơ, bốn là gần hiểu nghĩa nhân duyên. Các tỳ kheo trong lòng cái đức tin đó rằng tôi có thể ôm khối sắt nóng đỏ rực vào lòng xương thịt, có thể cháy thành cho lòng tin của tôi đối với giáo nghĩa trong 12 bộ kinh của Phật dạy không hề xúc giảm nghi ngờ. Ở đây ta dùng cái chữ là giáo lý trong 12 bộ kinh, có nghĩa là Phật muốn dạy, muốn lưu ý mình là tin đây là cái người đại thừa trong tánh tin cái hệ tư tưởng đại thừa, cái chữ giáo lý 12 bộ kinh đó để. Chứ còn cái người mà tiểu thừa đó họ học có 9 kinh à. Còn cái kinh mà Phương Quảng với Thọ Ký lại với Tự Thiết á, Vô Vấn Tự Thiết á là họ không có tin. Ở đây nói rằng là đối với giáo lý trong 12 bộ kinh tôi tin, nghĩa là dầu cho tôi có ôm lửa nóng mà trái thân đi nữa tôi cũng không có giảm sút á. Là ý nói rằng tin 12 bộ kinh tức là tin cái giáo lý tư tưởng đại thừa. Có người không tin nổi tư tưởng đại thừa, chỉ tin nổi giáo lý của 9 kinh thôi. Mà giáo lý của 9 bộ kinh tức là giáo lý tiểu thừa. Rồi thà là tôi lấy dao mà cắt bỏ lưỡi chứ không bao giờ nói Phật Pháp Tăng là vô thường. Giờ nếu có người giảng thuyết ngược lại tôi không nghe mà còn sanh tâm thương xót. Như vậy á, cái đức tin này á, là tổng kết nó lại là nó có hai. Một là phải tin đại thừa Phương Quảng, tức là kinh điển thuộc hệ đại thừa. Cho nên ở đây tôi dùng chữ 12 bộ kinh: Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên, Tự Thuyết, Bổn Sanh, Bổn Sự, Vị Tàm Hữu, Phương Quảng là đại thừa này. Nghị Luận và Ký Việt. Tự Thuyết là đại thừa, Phương Quảng là đại thừa, Ký Việt là đại thừa. Đó là 12 bộ kinh.
À, tôi lấy do cắt lưỡi không bao giờ tôi nói Phật Pháp Tăng là vô thường. Cái người mà tin đại thừa là phải học Phật thường trụ Pháp. Học là thường, Pháp là thường, Tăng là thường. Còn nếu như học giáo lý 19 bộ kinh thì ta nói Phật không có thường. Là vì Phật 80 tuổi nhập niết bàn rồi à, Pháp cũng không có thường. Vì tại vì giảng Pháp là vô thường mà, là sanh trụ dị diệt mà. Vì vậy con người cũng là một pháp, tu nhà pháp thì sanh lão bệnh tử, còn vũ trụ này thì thành trụ hoại không. Cho nên là đối với chín bộ kinh của tiểu thừa, những người học tiểu thừa thì họ thấy rằng là Phật là vô thường vì 80 tuổi chết, Pháp là vô thường vì là sanh lão bệnh tử, sanh trụ gì vậy, thành trụ hoại không. Mà đã là vô thường thì Tăng là một bộ phận trong cái hữu tình chúng sinh là con người, thì Tăng cũng vô thường. Do vậy cho nên Tăng cũng có sanh lão bệnh tử. Đó là học giáo lý chính bộ kinh là học vậy. Thế thì còn học giáo lý mà 12 bộ kinh á thì Phật là thường, tức là Phật thánh đây, tức là Tỳ Lô Giá Na là Pháp thân Phật mà chúng ta học hôm lại đây. Phật ở đây là Phật thánh, cái tấm thanh định bản nhiên đó. Dù là sự vật hiện tượng có sanh có diệt, có thành có trụ có hoại có không, còn cái tánh thanh tịnh bản nhiên mà nó bao trùm cả cái sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không đó vẫn là thường. Ở đây Phật cũng chỉ cái đó là cái Phật tánh bên ngoài của vũ trụ. Còn ngược lại đi sâu vào nó vào trong con người của ta, cái Phật tánh của ta ở trong ta nó cũng thường như vậy. Tham sân si mạng nghi của các vị cứ ào ạt đổi thay, phẫn nộ vũ não bạch trang của các vị cứ luân hồi chuyển biến, mừng giận thân sợ yêu ghét muốn cứ tàn phá trong cơ thể của các vị. Nhưng mà đâu có phải làm vậy mà trong các vị không còn cái tấm thanh tịnh của các vị đâu. Phật cũng dạy là dạy cái chỗ này rồi nè. Thật tánh của mình tức Phật tánh, Phật thường trụ là cái đó đó. Cái tính thường trụ là cái tính thanh tịnh hoàn toàn, cái tính thanh tịnh bản nhiên. Dù các vị này cực kỳ dục vọng, cực kỳ tham sân si mạn nghi, hành quanh ghê gớm, nhưng mà cái Phật tính thanh tịnh vốn có của các vị vẫn còn ở trong các vị. Chỗ đó là cái chỗ phải học của kinh Niết Bàn, học cái đó. Cho nên học Phật thường trụ, Phật thường là cái đó, Phật là Phật tánh. Cho nên học cái này là phải soi rọi về cái nội tâm của mình, cái Phật tánh của mình. học kỹ cái này chúng ta sẽ học là Phật là thương. Đại thừa sao học là thương, Phật là thương. Đừng có thấy Phật 80 tuổi nhập niết bàn gọi là bậc vô thường, do vậy cho nên bậc tiền bối chúng ta đúc kết cái bài tấm Phật ta gọi là tỳ gia thập lý bất tạng sanh mà ta la thọ gian bất tạng diệt, chính là cái pháp thân tỳ lô gia nào, chính là cái Phật thân không có lúc nào nó diệt đó. Hôm nay thưa là vậy, đời 12 bộ kinh là có cái bảy giáo lý đại thừa là cái đó. Phật là thương, pháp là thương, pháp ở trong đó thiên hình giảng trạng, nhưng mà chỉ cho những cái hiện tượng diệt sanh sanh diệt trong đó nó có. Nói theo khoa học ngày nay thì phải chia ra quán vật, thực vật, động vật. Còn nói theo đạo Phật đó, thì hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Thế thì là nếu mà mình nhìn theo cái nhìn bằng con mắt hợp vô thường tình của mình thì hồi nào giờ là mình thấy nó vô thường là đúng quá rồi chứ gì. Học cái giáo lý của tiểu thừa chín bộ kinh đó thì là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, đúng quá rồi chứ gì. Nhưng mà học kinh đại thừa bàn này á, là phải học thà là cắt lưỡi bỏ chứ không nói Phật pháp tăng là vô thường, mà phải nói Phật là thường, pháp là thường, tăng là thường. Mà pháp là thường là như thế nào? Là nó giống như là sóng mọi bông bóng bọt vậy, tuy là có sinh diệt, diệt sinh ào ạt lô nhô vậy, nhưng mà sự sinh diệt đó chẳng qua là tùy duyên sinh diệt. Chứ cái bản thể của nước biển không lạnh như tờ là bất biến, từ cái bản thể bất biến mà nó duyên sinh ra cái hiện tượng tùy duyên sinh diệt ồ ạt lô nhô. Do vậy cho nên phải thấy được cái tính chất của vạn pháp là thường, giống như người trí phải thấy được cái tính chất sống mọi bông bóng bọt là thường, dầu có bể kịch sinh diệt lô nhô. Cho nên thường quán chiếu cái này thì mình thấy hay lắm, cái pháp là thường đó chứ. Mà tăng là gì? Tăng là cái nhận thức, cái hiểu biết hỗn hợp giữa Phật thường, pháp thường. Do vậy cho nên tăng cũng vẫn là thường. Tăng là cái nghĩa hòa hợp. Hòa hợp cái gì? Hòa hợp giữa cái Phật tánh và pháp tánh. Hai cái tánh đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó là thường, thì cái nhận thức thường kia nó cũng thường. Cho nên Phật thường, pháp thường, tăng là thường. Ở đây là ta học cho là Phật pháp tăng là chỉ bằng là nhất thể tam bảo. Cho nên giả sử có người mà giả thuyết ngược lại là chân tâm thương xót, giả thuyết ngược lại tức là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh là cái tư tưởng của chính bộ kinh của tiểu thừa. Cho nên đại chúng nhớ cái bài học mình học rồi mà, núi sông đất liền, rừng rú cỏ cây nhà cửa vốn không có, vốn không có là lay chuyển và đảo lộn. Vậy mà người say rượu thì thấy núi sông nhà cửa cỏ cây rừng rú lay chuyển và đảo lộn là tại vì họ thấy đảo lộn là tại họ sai. À, cái bài học đó nó hay lắm. Người say rượu thấy núi lộn nhào, nhà cửa lộn nhào, rừng rú cỏ cây đều quay cuồng lộn nhào hết, bàn ghế đều lộn nhào hết, xây dần hết, mà kỳ thật của ta là vẫn đứng yên đó chứ. Thế thì là sự phát hiện tượng này là thường, là lạc, là ngã, là thành. Vậy mà dưới cái nhìn của cái người phàm phu không nhận thức được chân lý, cho nên mới nói là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Cho nên học được cái này rồi là mình được cái lợi gì? Được cái lợi là nói về vấn đề chết đó mà, mình không hề có sợ chết, vì mình sẽ thấy rằng là cái chết của mình nó giống y như cái đường sống nó nhô lên rồi nó lặn xuống, giống như cái trời mưa vậy, nó nổi bọt nổi lên rồi nó xẹp xuống là nó xẹp, nó sợ nó thành cái nước mưa chứ không phải cái bông bóng đó, nó xẹp rồi nó mất đi đâu hết. Thấy được cái chỗ đó cho nên ta thấy cái vấn đề là sinh lão bệnh tử của chúng ta nó trở thành ra một cái việc bình thường vô cùng. Tôi muốn nhắc cho đại chúng là cái chỗ đó, mà trong những người mà nghe chưa nghe văn của tôi đó, là có những người, nhiều người đạt được cái chỗ đó. Thế từ khi mà ta nhận được cái đó rồi là ta vẫn sống cách an nhàn, sống cách tự tại, mà nó nhẹ đi những cái cách mắc, nhẹ đi những cái nghi lễ, những cái tập tục tầm thường thì ta không có làm nữa. Tôi nói ví dụ như là cái việc mà tôi nói mà có cả mấy cái vị mà đi cúng thanh minh đó, là tôi nói chuyện có thiệt đó nha, chứ không phải là không có đâu, chỉ có thiệt á, chỉ cúng vậy á. Mà bản thân mình anh trai mà cúng là phải đem ra tận mã cúng mới được, Mình mãi vậy là có nghĩa là hồi trước giờ là thân nhân mình ở ngoài mãi chứ gì. Ở ngoài mãi thì làm cái đồng hồ chứ. Mà nó thôi đến nay là tốt nhiêu công của rồi mua lưu, mua đèn này kia nọ. Ngày cái ngày thanh minh lại ra ra ngoài kia cũng giả lại như cái tiết đó. Rằng đây công chức thanh minh mà sao? Mà ta hơn phái đến tâm thế này. Cái tiết thanh minh đó là hiệu quan chính trục đạo ngoài 60 khỏi non sinh tận chân trời mà cầm lê tánh điểm một ngày bông qua thanh minh trong tiết tháng 3. Thanh minh là gì? Thanh minh là cái tiết trời trong sáng là không có mưa. Ở bên Trung Quốc, ở ngoài Bắc nó có mưa, mùa xuân nó vẫn có mưa xuân, mùa đông nó vẫn có mưa, thùng gió bắc, mùa xuân nó có mưa xuân. Nhưng mà cái mùa, cái tiết mà thanh minh đó là cái tiết đó là trời trong sáng. Cho nên là lễ là tạo mộ mà hỏi là đã thanh cái tục của Trung Quốc, người ta đi tạo mộ người ta cúng thanh minh, đó là cái tục của người Trung Quốc. Cái tiết đó là trời trong nắng ráo, cho nên người ta vừa đi chơi, vừa đi tạo mộ, vừa cúng ra cái tập tục của người ta. Còn mình người Việt Nam cũng thanh minh là sao? Thanh minh rồi tốt thì đi giải mã nữa là sao? Gọi là chạp. Cái tháng mà gọi là tháng chạp, tức là chạp, tức là đi giải mã, cúng mã để rước ông bà, chuẩn bị rước ông bà về. Cho nên cái tháng 12 gọi là tháng chạp. Thế thì là mình gọi là tháng chạp rồi, rồi bây giờ thanh minh mình cũng đi làm nữa. Tiền nào chịu nổi, con cháu sao chịu nổi, ngày giờ sao chịu nổi, rồi mê tín dị đoan như vậy sao chịu nổi. Rồi làm gì sự đau khổ cho mình, cúng đem về mình ăn chay mình không dám ăn, đem đi tìm con cháu cho nó đóng cửa để đi mất chửi. Trời Phật ơi, nó ngu dại kỳ cục như thế là sao? Tự mình mua não chút sầu như vậy là có phải là cái mê tín dị đoan nguyện hoặc quan đường đó nó làm cho mình đau khổ mà lẽ ra mình không có. Cho nên cái người học đạo vậy đó, cái người học đạo đại thừa nó có cái xuống vậy đó. Mình làm cái gì mình có biết mình làm gì chứ. Ở đây làm mà không biết mình làm gì. Chưa kể là cái tích thanh minh vừa rồi không trúng. Mà có là cái nhà thanh minh tôi dạy đây, ở đây bị mưa, tôi vẫn bị mưa. Thế là chữ thanh minh là trong thời quan mấy cảnh đó không đúng thời tiết nữa. Vì bây giờ cái môi trường hoàn cảnh bây giờ là cái hiệu ứng nhà kính bây giờ nó làm cho cái quả đất nóng lên, bây giờ là thời tiết khí hậu nó loạn sập bành hết rồi. Rồi bây giờ chỉ thanh minh không trúng nữa. Đi thanh minh trong chiếc tháng 3 nghĩa là bảo mộ hỏi là đạp thanh à, mà không đạp được. Kiếm lấy ni lông mà che và phủ mà trên đầu thôi, chứ không lội đâu được hết, bởi vì mưa. Thế là mình làm như vậy là sao? Cho nên là cái người mà học và chịu mà học cái tư tưởng của đại thừa tu hành nó phóng khoáng lắm, mà nó nhẹ nhàng lắm, mà nó đem lại cái hiệu quả. Nhưng mà không phải nói rồi ai cũng phủng được. Tôi nói ví dụ như có người mà ta chịu làm cái chữ đó đó thì là cái băng của tôi không bao giờ có thoát thân bên trong lỗ tai của họ. Ta đâu có nghe. Cũng như bên ngoài đây nè, bán nè, băng nè, cả đống này giờ băng tôi đâu có bán. là vì người ta không thích nghe cái kiểu băng của tôi, cho nên là bán cái thứ đó nè. Nên là người ta không bán. Do vậy cho nên là mình ở trong cái trường phái nào ha, cái tôn nào thì là mình hữu duyên thì là mình theo. Chứ còn mình hy vọng, mình mong chờ gì ở nơi ai đó không được đâu. Cho nên để ý là Phật thường, Pháp thường, Tăng thường. Phật là thường trụ, thường trụ có nghĩa là còn ở, tồn tại vĩnh cửu. Tăng cũng thường trụ, tức là Tăng tồn tại vĩnh cửu, Pháp cũng tồn tại vĩnh cửu. Tôi nói là đại chúng tư duy quán chiếu cái ý đó này. Hãy thấy cái đó các vị mới có lợi. Các vị bất cứ ở đâu ngồi đâu, các vị khỏi mang, khỏi đem chùa theo, khỏi mang tượng Phật theo, mà các vị vẫn thấy rằng là các vị đi đâu cũng có Phật. Phật ở bên các vị, Phật bao trùm các vị, Phật cùng ăn cùng ngồi, cùng nghỉ ngơi với các vị. Vì lúc nào các vị tụ hành chánh pháp cũng có chánh niệm, cũng có tỉnh thức. Chính đó, cái đó là Phật đó. Cái gì đẩy nghĩ sai có thể đem cái nguyên nhân thiền đó đã phổ cho các vị lọc bỏ đi. Biết đó là nguyên nhân của việc đó, cái gì dạng bỏ đi, đó là Phật đó. Lời nói nào mà đáng lẽ ra là thông thường là mình đề ra đó, mình trả cỏ đó, mình phụ nữ đó. Nhưng mà bây giờ mình biết rồi, nhẫn nhanh nhẫn chi sự, thứ bất minh chi nhân, nhẫn là nhẫn những việc khó nhẫn, tha thứ là tha thứ những cái người mà không sáng suốt. Cho nên là các vị bỏ qua rồi, các vị không trả tội này là nữa, đó là các vị đạo ban Phật theo đó mà khỏi cần mang hình tượng đó. Có chánh niệm, có tư duy như vậy là các vị sẽ được hưởng thọ,
cái pháp thường trụ, lúc nào Phật cũng ở bên cạnh mình. Cái này mình phải tập thôi, chứ còn nói là mình không ứng dụng được liền trọn vẹn đâu. Nhưng mà nếu mình tập là mình có thể được đấy, có thể hưởng được cái an lạc mà mình thấy rằng là Phật thường trụ, Phật khắp mọi nơi mọi chỗ. Thế thì cái người mà hiểu biết như vậy đó, có cái đức tin như vậy đó, tin về đại thừa như vậy đó, gọi đó là người tự chấm, tự chấm lại, phải có đức tin vững vàng, phải phát huy trí tuệ, phải xác định lập trường, phải là lập ý chí tu học đại thừa, phải quyết tâm hành chánh pháp, hành đại thừa chánh pháp. Có đức tin như vậy đó gọi là tự chánh. Cái đức tin của mình mà không vững là mình không tự chánh được đâu. Hồi xưa nhà nho người ta cũng có lập cái công thức của người ta, cái quá trình lập thân hành đạo dương danh hậu thế của người ta. Người ta muốn bình thiên hạ thì phải tiên trị trị quốc, mà muốn trị dục trị trị quốc là tiên về trị gia, muốn trị nước được là phải trị nhà cho được, mà trị nhà muốn trị nhà cho được á, dục về trị gia là tiên chánh trị thân. Muốn trị nhà cho được là bản thân mình phải là cái người đàng hoàng nghiêm túc, không có lôi thôi, không có bậy bạ thì mình dạy mình trị nhà mới được. Dục chánh trị thân á, dục tu trị thân là tiên thành trị ý. Mình muốn tu thân mình á, tốt là phải cái ý mình phải thành thật, tiên thành trị. Cho nên là ở đây cũng vậy nè, muốn chánh thân á, dục chánh trị thân á thì là tiên tài trị gia, dục tài trị gia là tiên chánh trị thân, dục chánh trị thân thì tiên tu trị tâm. Được tu trì tâm được tiên thành trì ý, thế thì ý chứ mình phải thành thật, rồi thành ý, từ thành ý đi tới chánh tâm, từ chánh tâm đi tới tu thân, từ tu thân là mới tề gia, từ tề gia mới tiến lên trị quốc, từ trị quốc mới bình thiên thiên hạ. Thế thì là trong cái quá trình tu tập của mình cũng vậy, mình phải có những cái tự chánh, phải xác lập, phải vận dụng trí tuệ, phải xác lập cái đức tin, phải kiên định cái tư tưởng, cái lập trường. Thế cái này khó à? Chúng ta không xác lập được cái không kiên định được cái tư tưởng, cái lập trường thì là giữa tiểu thừa, giữa đại thừa, giữa nam tông, giữa bất tông, giữa tông này tông khác các bạn, chúng ta sẽ bị chao đảo ngay. Và thế nào là chánh tha? Một hôm nọ, thời pháp thiết vừa xong, Phật trông thấy một thiếu phụ nét mặt hiện vẻ lo âu. Đức Phật hỏi: cô có gì ưu tư trong lòng? Như Lai trông thấy cô có vẻ là không bình thường an ổn. Cô tôi nữ thưa Phật Thế Tôn, đúng như vậy. Chị nữ đang lo lắng vì sáng nay chị nữ có cho con của chị nữ ăn nhiều chất bơ. Chị nữ không biết là nó có tiêu quá tốt hay không. Nếu không tiêu quá tốt, ắt sẽ sinh bệnh. Ngưỡng mong Như Lai dạy cho con một lời. Phật dạy rằng con của cô ăn thức ăn như vậy tiêu quá tốt, không sao đâu. Chẳng những không hại mà còn thân thức khỏe mạnh nữa. Người nữ nghe Phật nói vui mừng hớn hở và thốt: vì lời của Như Lai nói đúng như Phật, không bao giờ ra dạy, nên con rất vui mừng. Đức Thế Tôn vì muốn điều phục chúng sanh mà kéo phương tiện nói tiêu quá hay là chẳng tiêu quá. Cái đức thứ hai là chánh tha. Chánh tha đây là Đức Phật mà khi mà trong cái quá trình mà đi trước giáo độ sanh, Đức Phật ứng dụng nhiều cách lắm. Ví dụ như cái cách chánh tha này đó, là Phật dạy cho biết rằng là Phật thuyết pháp có nhiều phương tiện lắm. Ví dụ như cái lúc mà Phật dạy cái giáo lý tứ đế đó, này các thầy tỳ kheo, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Thế thì là cái khổ đó, phân cấp là cái khổ trên cõi đời, như tam khổ bát khổ, rồi đây là tập, Thực tế là gì? Là nó chất chứa những cái phiền não vô minh kiếm hoặc tư hoặc. Do vậy mà nó làm cái nguyên nhân của đau khổ. Đó là thập đế. Thì còn diệt đế là do diệt hết cái phiền não vô minh, cái ưu tư mà nó được sự an lạc, sự thảnh thơi. Mà muốn được an lạc thảnh thơi thì cần phải hóa giải cái thập đế vô minh phiền não đi bằng cái cách là tu tập 37 Phật trợ đạo, là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Thế thì những lời đó là hoàn toàn là lời của Phật nói nè, của Phật dạy nè. Rồi cái Phật dạy này các thầy theo các thầy phải học thế gian là vô thường, quả nước là tạm bợ, tứ đại là khổ là không, ngũ ấm là vô ngã, sự vật hiện tượng luôn luôn là sanh diệt, biến dịch, hư hủy vô chủ, tâm là nguồn ác, thân là cái trầm tội. Các thầy nên quán sát như vậy là các thầy sẽ xa lìa sanh tử. Thế thì là những cái lời dạy đó là ở đây Đức Phật muốn nói là chấm tha đó. Đó là chỉ là chấm tha thôi. Như đây là một vị khéo léo biết cái món ăn nào tiêu, món ăn nào không tiêu, biết căn cơ của chúng sanh, căn cơ nào cần phải dạy cho nó pháp gì. Thế như các vị còn cái đại chúng biết đấy. Có gì đó là mình học về giáo lý tiểu thừa tiếp tục kinh đó, mình thấy nó là chân lý rồi chứ gì, đúng quá nè, khổ tập nhập đạo nè, khổ quá khổ, đúng rồi, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái dục ly khổ, quán tánh khổ, khổ cầu vô đắc khổ, vô ấm chứ thành khổ, đúng quá rồi. Nguyên nhân của khổ là tập, là tham sân si mạn nghi phẩm hận phú não tập chân, đúng quá rồi. Nhưng mà đó là Như Lai là cái là người khéo léo biết món ăn nào tiêu, món ăn nào không tiêu. Đối với một người phụ nữ để cho họ an tâm, Như Lai nói con của nàng ăn bơ không sao đâu, tốt lắm. Và thế ra con không có bệnh mà có sức khỏe thật sự nữa chứ không sao đâu. Giáo lý tứ đế cũng vậy. Thật sự ra thì trình độ của các ông Như Lai dạy các ngang đó. Mà sự thật nếu mà cái ông mà tu tập ngang đó, cái ông vẫn có được niết bàn chứ không sao đâu. Nếu như con của cô vậy đang bơ đó, chẳng những không có bệnh mà còn có tăng cường sức khỏe nữa. Như là dạy cho ông giáo lý tứ đế, dạy cho ông chích bột kinh, các ông cứ tu học đi, không có chất độc gì đâu, có độc bổ, tăng cường sức khỏe, có được giải thoát niết bàn. Đấy, Như Lai là người khéo nói, khéo biết mà nói như vậy. Nhưng mà sau này ha, cũng chính Như Lai nói không phải là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh đâu. Các ông mà học được cái pháp vô thường, khổ vô ngã bất tịnh đó là giống như những người mà mùa xuân đi chơi thuyền á, rồi thấy dưới đá hồ có viên ngọc hay là minh châu lấp lánh ánh sáng ở dưới á, rồi cái người á là hốt tốt lên nhau in xuống lặng quơ quơ quạng bốc lên những cái cục to như cả một nắm vậy đó, đưa lên tưởng đâu là mình được gặp minh châu, ai về đâu chưa phải minh châu thiệt mà là sẵn hỏi. Người trí muốn được minh châu thiệt á, để cho nước sông đứng lặng lại rồi thật nhẹ nhàng mà xuống dưới đó, xuống dưới đó rồi mới thật nhẹ nhàng khéo léo. Nếu ngày nay mà phải lặng thì nó lấy luôn cả cái, nó mang kiếm vô rồi đem cái đèn dưới cái loại đó ha, thì nó nhẹ nhàng nó lấy cái từ viên ngọc, từ viên ngọc, từ viên ngọc. Còn chưa có thời lặng, nhưng mà để nước thiệt là đứng lặng, rồi đi thiệt là rón rén thiệt nhẹ, đừng cho động nước ha. Nhìn thấy viên ngọc cái dưới cát nó liền lộ lên, nó lấy là bốc nó trúng, thật trúng viên ngọc. Cái còn nhà cái ung vô mà nhảy mà ôm lên nó không trúng đầu. Thế thì là các ông mà học cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh đó, giống như là cái người cạn cờ thiện trí vì mê sai ngọc minh châu mà ung vô mà hốt vậy, hốt trúng sạn sở thôi. Chỉ có người trí mới lấy được ngọc minh châu. Bây giờ đây nè, Như Lai mới chỉ cho mà biết ngọc minh châu thiệt nè: thường, lạc, ngã, tịnh. Cho nên thầy phải để ý học cái này. Giáo lý thường, lạc, ngã, tịnh. Phật là thường, pháp là thường, tăng là thường. Đó là học cái chân lý thường đó. Và tất cả giải pháp đều là thường hết. Phật thường, pháp thường và tăng thường, nghĩa là không có cái gì mà đại thừa là học vậy. Cái này khó nha, ai mà chấp ngã nhiều đó là không nghe nổi cái này đâu. Chấp ngã nó trồ đục, ôi tôi già rồi, tôi bệnh muốn chết, để bữa cho tôi sắp chết mà ông nói cái gì thường là sao? cái kinh gì mà dạy thường là nó thường sẽ ăn bữa tôi chết, thường sau ba má tôi chết, rồi tôi cũng chết. Không phải vậy đâu nha. Thường có nghĩa là mình vẫn cứ chết, chết mà vẫn cứ thường. Thường mà vẫn cứ chết, chết mà vẫn cứ thường. Tính quả trên không, tính cầu trên, quả thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp. Rồi về chiếm lên tâm ứng sở đi lượng tuần nghĩa pháp sẽ thường mà vẫn cứ chết, chết rồi sanh. À rất là à, sanh rồi diệt, diệt mà vẫn cứ 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 thường, cứ thường. Trong này có rõ không? Có, tất cả đều có hết. À, trong cái kính này có rõ không? Có nha, ngày nay là đem ra một trời gọi lên về nha, lửa cháy dần dần lên liền nha. Tại sao lại cái lúc mà đem ra mặt trời nó mới có, đó là ứng sở chi lượng công nghệ pháp. Khi tôi cần tôi mới đem ra mặt trời, tôi đốt cái bùi nhồi đây, lấy bông gòn đốt bùi nhồi đây, cầm đưa lên mặt trời là phát lửa ngay. Tại sao là tại vì tôi cần để tôi nấu thuốc, tôi cần để tôi nấu cơm, tôi cần tôi để tôi nấu đồ ăn, cho nên tôi mới lấy lửa. Đó là tâm nghĩa pháp, đó là ứng sở chi lửa, nghĩa là đáp ứng yêu cầu của chúng sanh nó mới phát hiện. Cho nên kết quả chân không, tính không chân, quả ngay trong chân không này vẫn có lửa là đó. Cho nên là ứng sở chi lượng tâm nghĩa phát hiện. Cho nên cái học quẹt này cần lắm, không thế nào không có, đi đâu cũng có học quẹt. Bởi vì cái quẹt này là nói lên cái một cái chân lý ai cũng dễ thấy, người khoa học nghe còn dễ thấy nữa, là bởi vì người ta hiểu trong cái không trung này nó có oxy mà, ít cơ và oxy là nó mới là lửa cháy nè. Cái này giáo lý đạo Phật mình học rồi mình phải biện minh, mình phải vận dụng coi coi cái cùng với cái chân lý cái lẽ thật của vũ trụ đúng được không, mà đúng rồi mình mới nên tin. Cho nên là cái bài này đó mình học nói như vậy đó, là Đức Thế Tôn vì muốn điều phục chúng sanh mà khéo phương tiện nói tiêu quá hay chẳng tiêu quá. Giáo lý tư đế đó là phương tiện đấy, nói vô thường khổ vô ngã bất tịnh đó là phương tiện, nói để cho hàng thanh văn an tâm. Nhưng mà rồi á, được dinh dưỡng được cách bổ khỏe rồi á, thế là sau đó Đức Phật phải chỉ cho cái đó là những cái thứ mà các ông bốc được là giống như người mà chơi xương mà hốt đại lên trúng sỏi chứ chưa phải là ngọc. Phải nhằm giáo độ cái hàng thanh văn tiểu quả, phải đáp ứng tâm tư nguyện vọng của họ, họ chỉ có khả năng tiêu hóa cái chân lý vô thường vô ngã và khổ. Như ngày trước nói với họ vô thường vô ngã khổ và bất tịnh, nghe ra họ rất vừa lòng, rất vừa lòng, cũng như cô thứ nữ rất vừa lòng rằng Như Lai nói đúng, con của con không sao. Sau đó hàng thanh văn đã đủ sức tu học đại thừa, ở trên đại bát niết bàn Như Lai mới nói không phải chỉ có vô thường vô ngã khổ và bất tịnh, mà còn có thường lạc ngã và tịnh. Không phải chỉ có bốn vị là không phải chỉ có bốn vị là mặn lạc đắng cay, mà còn vị béo vị bùi vị ngọt và vị chua nữa. Đại để là nó như thế, thế gian chỉ có bốn vị là vô thường vô ngã khổ và bất tịnh. Chuyện não làm củi, trí tuệ làm lửa, do các nhân duyên đó mà có cái cơm niết bàn, tức là thường lạc ngã tịnh. Ngoài vậy các đệ tử Phật nếm được hương vị giải thoát ngọt ngon. À, thành ra là hàng thanh văn mình nếm được cái hương vị cái cơm giải thoát ngọt ngon đó là do phiền não á, là nó làm củi, là trí tuệ làm lửa ha. Lấy trí tuệ mà đốt cái củi phiền não, lấy trí tuệ mà đốt cái củi phiền não mà nấu ra được cái cơm niết bàn. Đức Phật lại bảo người nữ rằng nếu nàng có duyên sự đi xa xứ thì sản nghiệp nên đem giao cho đứa con ngoan lành, không nên giao cho đứa con xấu ác. Người nữ đưa lời Như Lai dạy rất đúng, gia nghiệp giao cho đứa con ngoan lành mà không giao cho đứa con xấu ác, Phật dạy rằng Như Lai cũng vậy, lúc gặp Niết Bàn, Như Lai đem tạng pháp thẩm thâm vi diệu của Đại Thừa giao phó cho các Bồ Tát mà không giao cho các hàng thanh văn. Vì các hàng thanh văn tưởng là Như Lai thật diệt độ, tức là chết rồi mất hẳn. Đó, cho nên nếu mà hàng về tới Phật mà tưởng là Như Lai là nhập Niết Bàn rồi là mất hẳn đó, là bị quở đó nha. Học như vậy là học chính kinh chứ chưa phải là người học 12 bộ kinh đấy. Các Bồ Tát thì biết rõ rằng Như Lai thường trụ, mà quả thật Như Lai thường trụ không có diệt độ. Lúc nàng đi xa chưa về, đứa con ác kia nói rằng nàng đã chết mất rồi. Đứa con lành vẫn vững tin là nàng còn sống, mà chính thật là nàng còn sống. À, thế thì giao cho cái đứa con lành đó thì nó hiểu đúng mẹ nó. Đi xa vì công việc làm ăn rồi về chứ không phải làm ở thành. Còn đứa con ác là nó nhận được khởi nghiệp rồi thì nó thừa hưởng cái khởi nghiệp đó, rồi nó tưởng đâu rằng là mẹ nó đã chết thiệt. Do vậy cho nên là sản nghiệp nên giao cho đứa con hiền, đứa con ngoan, đứa con lành, mà không giao cho đứa con không lành. Giáo lý Đại Thừa nên giao cho Bồ Tát, mà không nên giao cho thanh văn. Vì thanh văn họ tưởng rằng Như Lai nhập Niết Bàn tại Ta La Sâu Thọ rồi Như Lai chết thiệt. Mà kỳ thật Như Lai là thường trụ, pháp là thường trụ, tăng là thường trụ. Cái đó là có học, cái đó là đứa con ngoan mới tiếp nhận nổi cái gia tài đó đó nha. Bữa nay chùa có đám thì mình nghỉ đi sớm 5 phút. Kinh nhất đại chúng là kinh Đại Niết Bàn này khó đó nha. Khó mà không phải là không hiểu được. Các vị tư duy mà hiểu được rồi, các vị tu rất dễ dàng. Trong sanh vô biên thề nguyện.